Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Santa Clara, Cuba. Nước Hồng Y Quốc Hội Khăn Tòa Thánh kêu gọi người dân Cuba hãy đặt tin tưởng vào Chúa. Trong thánh lễ cử hành hôm thứ Bảy vừa qua tại thành phố Santa Clara, miền Trung Cuba, Nước Hồng Y Tarcisio Bertone đã kêu gọi các gia đình và giới trẻ hãy dựa vào Chúa Giêsu, niềm tin vào Thiên Chúa, để đương đầu với các thách đố hiện nay. Trước một cử tòa 3.000 người, trong đó có Bộ trưởng Văn hóa Cuba, ông Abel Prieto, nhà lý luận của Đảng Cộng sản Cuba, ông Esteban Lasso, và nhiều viên chức địa phương khác, Đức Hồng Y Quốc Hội Tòa Thánh khẳng định rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho con người mà thôi. Với các gia đình Cuba, Đức Hồng Y Bertone nhắc lại rằng trên thế gian này, mọi sự đều có cùng, duy chỉ có tình yêu Thiên Chúa là vô cùng tận mà thôi. Ngài nói như sau, các tín hữu Kitô chúng ta được mời gọi không phải để lấy ác báo ác, mà để cống hiến cho tha nhân điều tốt đẹp nhất của chúng ta là tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Tưởng cũng nên nhắc lại là Đức Hồng Y Quốc Hội Khăn Tòa Thánh đã đến Cuba để kỷ niệm đúng 10 năm chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau thánh lễ tại Santa Clara hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã khánh thành một tượng đài được dựng lên để tưởng nhớ thánh lễ đầu tiên mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành khi vừa đến Cuba. Trước đó, chiều thứ Năm, Ngài đã dâng thánh lễ tại tiền đường nhà thờ chính tòa Havana. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bertone đã bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha Benedicto sẽ viếng thăm Cuba, theo lời mời của Đức Hồng Y Ortega, Tổng giám mục Havana. Hiện diện trong đám đông, người ta thấy có một nhóm của hội các bảo trắng, tức là các bà mẹ, người vợ, người chị em và con của các nhà bất đồng chính kiến bị chính phủ Cộng sản Cuba bắt giam từ năm 2003. Trong số 75 người bị giam giữ, một số đã được trả tự do. Hiện vẫn còn 55 người đang thọ án đến 20 năm tù. Nhóm các bảo trắng này cho biết họ đến tham dự thánh lễ để xin Đức Hồng Y Quốc Hội Khăn Tòa Thánh can thiệp với chính phủ cho các nhà bất đồng chính kiến này được trả tự do. Ngoài ra, tổ chức nhân quyền tại Cuba cũng yêu cầu chính phủ phải trả tự do tức khắc cho bác sĩ Oscar Elias Bisset, một người công giáo tranh đấu cho quyền sống, đã bị chính phủ Cuba bắt giam tù sau khi ông công khai phản đối luật cho phép phá thai và án tử hình, vốn được xem là hợp pháp tại quốc gia cộng sản này. Tin Miami. Cộng đồng người Cuba lưu vong tại Miami, bang Florida, Hoa Kỳ đã đáp lại lời yêu cầu của Đức Cha Dionisio Garcia Ibanez, Tổng giám mục San Diego, Cuba, để tổ chức một đêm canh thức cầu nguyện cho quê hương. Trong một lá thư gửi cho người Cuba trong và ngoài nước, Đức Cha Garcia cho biết Ngài sẽ đồng tế trong thánh lễ do Đức Hồng Y Quốc Hội Khăn Tòa Thánh chủ sự và kêu gọi mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cho sự hòa giải và huynh đệ giữa mọi người dân Cuba. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Cha Garcia tối thứ Bảy vừa qua, cộng đồng người Cuba lưu vong tại bang Florida, Hoa Kỳ đã quy tụ tại đền thánh Đức Bà Bác Ái tại Miami để hiệp thông cầu nguyện với Đức Cha Garcia và cộng đồng tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Quốc Khăn Tòa Thánh chủ sự. Tin Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha sẽ bàn về vấn đề Trung Đông và nhân quyền với Tổng thống George Bush nhân dịp viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 tới đây. Đây là những đề tài mà Đức Thánh Cha đã trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ nhân dịp ông này viếng thăm Vatican hồi năm vừa qua. Theo một thông cáo của Tòa Bạch Ốc, Đức Thánh Cha và Tổng thống Bush đều đặt nặng đức tin và lý trí trong việc đeo đuổi những mục tiêu chung là nhân quyền và hòa bình tại Trung Đông. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 15 tháng 2 vừa qua, văn phòng báo chí của Tổng thống Hoa Kỳ xác nhận rằng mục tiêu chung của Đức Thánh Cha và Tổng thống Bush là đẩy mạnh tiến trình hòa bình tại Trung Đông và những vùng đang có xáo trộn trên thế giới, đồng thời cổ võ sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo, cũng như củng cố nhân quyền và tự do, nhất là tự do tôn giáo trên thế giới. Theo chương trình, Đức Cha sẽ đến căn cứ không quân Andrews bên ngoài thủ đô Washington vào ngày 14 tháng 4. Ngài sẽ được Tổng thống Bush và phu nhân cũng như hàng giáo phẩm giáo hội địa phương đón tiếp. Ngày 16, Tổng thống Bush sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha trước cửa Tòa Bạch Ốc và hai bên sẽ vào bên trong để hội kiến. Cũng tin Hoa Kỳ, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford, Anh Quốc sẽ bỏ ra khoảng 4 triệu Mỹ Kim để thực hiện một cuộc nghiên cứu kéo dài 3 năm với mục đích tìm ra lý do tại sao con người tin Chúa. Được biết, trung tâm có tên là Young Ramsey về khoa học và tôn giáo đã quyết định quy tụ các nhà nhân chủng học, thần học và triết gia, cũng như học giả của nhiều bộ môn khác, để cùng nhau nghiên cứu và xem thử tin vào một hữu thể tối cao có phải là một động thái cơ bản của nhân loại không. Ông Roger Trick, một chuyên gia nghiên cứu lão thành tại trung tâm, cho biết ngân sách 4 triệu Mỹ Kim trên đây sẽ được sử dụng để trả lời cho câu hỏi tin Thiên Chúa có phải là điều bẩm sinh thuộc bản tính con người không. Ông Trick nhìn nhận rằng cho tới nay các cuộc nghiên cứu về nhân chủng học và triết học đều gợi lên rằng niềm tin vào Thiên Chúa là một thúc đẩy phổ cập được tìm thấy trong hầu hết mọi nền văn hóa trên thế giới, cho dẫu nó có phai nhòa tại Anh Quốc và Tây Âu. Sự kiện này cũng cho thấy rằng tôn giáo hay vô thần đều cần được giải thích. Được biết, sáng hội John Templeton là tổ chức tài trợ cho dự án này. Tin Ấn Độ. Các đồng chí một Ấn Độ đề ra chương trình chống lại những người Ấn giáo cực đoan. Trong phiên khoáng đại vừa qua, các đồng chí một Ấn Độ đã thảo luận về những đề nghị tiến hành những hành động dân sự và chính trị nhằm chống lại bạo động ngày càng gia tăng của người Ấn giáo. Tháng 12 năm vừa qua, các thành phần Ấn giáo cực đoan đã tấn công các tín hữu Kitô tại bang Orissa nằm ở mạng Đông Ấn Độ. Các cuộc bạo động đã khiến cho các tín hữu Kitô phải ngưng việc chuẩn bị lễ Giáng sinh. Đức Hồng Y Telesphor Topo, Tổng giám mục Granchi và Chủ tịch vừa mãn nhiệm của Hội đồng giám mục, đã cho biết những kẻ tấn công đã cướp phá và đốt các nhà thờ Kitô giáo cũng như nhà ở của dân chúng. Ngài mô tả đây là một hành động ma quỷ. Đức cha Rafael Chinath, Tổng giám mục Cuttack Bhubaneswar thuộc bang Orissa, nói rằng cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 23 tháng 12 vừa qua khi những thành phần Ấn giáo cực đoan cạo chọc đầu một mục sư Tin Lành. Ngày hôm sau, họ tấn công một làng có đông các tín hữu Kitô và đốt phá các vật dụng cần thiết cho việc chuẩn bị Giáng sinh. Họ cũng tấn công và đốt phá các cửa tiệm của các tín hữu Kitô. Đức cha Chinath kêu gọi các đức giám mục Ấn Độ không nên xem đây như một hành động riêng lẻ, mà nằm trong một kế hoạch toàn quốc có mục tiêu tấn công Kitô giáo. Ngài cho biết Tòa án Nhân dân Ấn Độ được thành lập từ năm 2003, sau khi hàng trăm tín đồ Hồi giáo bị sát hại, cho biết có đến hàng ngàn người Ấn giáo cực đoan đang hoạt động tại bang Orissa nhằm loại trừ mọi tôn giáo ngoài Ấn giáo. Hội đồng giám mục Ấn Độ đang soạn thảo một chương trình hành động mà chủ yếu là sử dụng các phương tiện truyền thông để bày tỏ lập trường của giáo hội. Một số những đề nghị khác nhằm vận động các chính trị gia và các nhà lập pháp để thành lập các toán chuyên môn, liên kết với các tổ chức khác trong nước, cũng như kêu gọi các tổ chức quốc tế lên tiếng. Tin Anh Quốc. Các tổ chức nhân quyền tại Anh Quốc lên án nhà nước Cộng sản Việt Nam bất hại tôn giáo. Hai tổ chức có tên là Liên đới Kitô giáo Thế giới và Hội Nhân quyền Thế giới cho biết chính phủ Việt Nam đã cho soạn thảo một tập cẩm nang dùng để huấn luyện về tôn giáo cho các cán bộ nhà nước. Tập cẩm nang này chỉ đạo như sau: cương quyết dập tắt những phát triển nhanh chóng và tự phát không bình thường của đạo Tin Lành tại các tỉnh phía Bắc. Trong một báo cáo mới đây, hai tổ chức nhân quyền nói trên đã cung cấp một bản phân tích về tập cẩm nang của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bản cẩm nang này là một bản sửa chữa từ bản cẩm nang huấn luyện nội bộ hồi năm 2006. Bản báo cáo của các tổ chức nhân quyền trên đây cho biết, bản cẩm nang mới vẫn giữ lại các mục tiêu đàn áp cũ mà chính phủ Việt Nam đã theo đuổi từ trước đến nay. Hai tổ chức nhân quyền trên đây kêu gọi nhà nước Cộng sản Việt Nam hãy nghiêm cấm một cách rõ ràng việc bắt người dân phải bỏ đạo. Hai tổ chức này cũng quan tâm đến việc nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ các giáo hội và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ông Vũ Quốc Dũng, người đứng đầu phân bộ Việt Nam của Tổ chức Hội Nhân quyền Thế giới, đưa ra nhận định rằng sau khi đưa ra cái cớ là an ninh quốc gia trong thời kỳ sau chiến tranh, nay nhà nước Việt Nam lại dựng lên cái cớ là để bảo vệ những nền văn hóa truyền thống, để làm lý do chê đầy cho việc bắt buộc người dân phải chối bỏ đức tin của mình. Đây là một sự vi phạm thô bạo đến luật pháp quốc tế về tự do tôn giáo. Về phần mình, bà Alexa Papadouris, giám đốc đặc trách về truyền bá của Tổ chức Liên đới Kitô giáo Thế giới, đã nói rằng bản sửa đổi của tập cẩm nang chỉ là một sự thay đổi về ngôn từ, chứ không từ tấm lòng. Bà khẳng định rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ ý định nhằm cương quyết dập tắt sự phát triển của đạo Tin Lành, và phải hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của các công dân người sắc tộc, để họ theo và tôn thờ một tín ngưỡng theo sự lựa chọn của họ. Bà Papadouris nói rằng, chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới hãy nhìn nhận việc suy thoái trong chính sách tôn giáo của Việt Nam, và đồng thời yêu cầu nhà nước Việt Nam hãy hoàn toàn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Được biết, Liên đới Kitô giáo Thế giới là một tổ chức nhân quyền chuyên về tự do tôn giáo, hoạt động thay mặt cho những người bị bách hại vì Kitô giáo, và quảng bá tự do tôn giáo cho tất cả mọi người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 3, và trong hai ngày 13 và 14 tháng 4 tại Ý. Tại hai nước này, chiến dịch bầu cử hiện đang tập trung vào những cuộc bút chiến xoay quanh vai trò của người Công giáo trong cuộc tranh luận chính trị. Tại Tây Ban Nha, chiến dịch bầu cử vừa mới được chính thức khai mở vào hôm thứ Sáu tuần vừa qua. Người dân hiện đang theo dõi cuộc bút chiến giữa chính phủ do đảng xã hội lãnh đạo và hàng giáo phẩm Công giáo. Cuộc bút chiến đã nổ ra vào ngày 31 tháng Giêng vừa qua, khi Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho công bố thư chung hướng dẫn bầu cử. Thư chung có đoạn viết như sau: một xã hội muốn được tự do và công bình, không thể minh nhiên hay mặc nhiên nhìn nhận một tổ chức khủng bố như là đại diện của một bộ phận dân chúng. Xã hội đó cũng không thể xem tổ chức khủng bố này như một đảng phái chính trị để thương lượng. Với khẳng định trên đây, các Đức Giám mục Tây Ban Nha muốn ám chỉ đến việc chính phủ đang tìm cách thương lượng với tổ chức khủng bố ETA, tức tổ chức đòi độc lập cho vùng Basque. Thủ tướng Zapatero đã giận dữ gọi thái độ của các Đức Giám mục Tây Ban Nha là vô lung. Thủ tướng thuộc đảng xã hội này nói rằng các Đức Giám mục Tây Ban Nha cũng như đảng bình dân thuộc cánh hữu lợi dụng vấn đề khủng bố để lôi kéo cử tri. Ông Carlos Garcia de Anduin, đại diện của khối Công giáo theo đảng xã hội, cho rằng lập trường của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã gây phương hại cho những mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha. Nhưng ông Alberto de la Hera, một chuyên gia về các mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo, phó chủ tịch của Hiệp hội Quốc tế về Tự do Tôn giáo, thì lại cho rằng các Đức Giám mục Tây Ban Nha không hề ra khỏi phạm vi tôn giáo của mình. Ông de la Hera nói như sau: với tư cách là một người Công giáo, tôi đòi hỏi các Đức Giám mục phải giúp tôi hiểu biết về những vấn đề đạo đức trong đất nước. Nhưng bỏ phiếu cho ai là trách nhiệm của tôi. Một hiệp hội Hồi giáo Tây Tây Ban Nha đã công khai kêu gọi bỏ phiếu cho các đảng cấp tiến. Đây không phải là một hành động xen vào chính trị sao? Vậy mà chẳng có ai phản đối cả. Tự chung, tính cách thế tục của nhà nước chính là vấn đề cơ bản trong cuộc tranh luận. Vào tháng 12 năm vừa qua, trong cuộc tuần hành bên vực gia đình, Đức Hồng Y Agustin Garcia Gasco, Tổng giám mục Valencia, đã khẳng định rằng chính nền văn hóa thế tục tận căn là nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của nền dân chủ. Tại Ý, theo ông Alessandro Amadori, giám đốc của hội nghiên cứu có tên là Coesis, 33% những người được thăm dò nói rằng cánh hữu do cựu thủ tướng Silvio Berlusconi lãnh đạo đại diện cho tiếng nói của người Công giáo. 12% tuyên bố dồn phiếu cho ứng cử viên Walter Veltroni, đại diện cánh trung tả, và 41% cho biết họ không có ý kiến. Dù vậy, rất nhiều cử tri công giáo nói rằng họ không muốn bị cánh hữu lợi dụng. Giorgio là một người cha gia đình tự xưng là một người công giáo trưởng thành. Ông sinh hoạt rất tích cực trong một giáo xứ từ lúc thiếu thời. Thế nhưng gần đây, ông bỏ sang một giáo xứ khác chỉ vì giáo xứ của ông đã không tích cực trong việc đón tiếp người di dân lậu. Ông Giorgio là một trong những người công giáo rất quan ngại về chiến thuật của các chính trị gia thuộc cánh hữu của ông Silvio Berlusconi. Các chính trị gia này muốn kiếm phiếu của người công giáo bằng cách tung ra chiến dịch chống lại những hành động xúc phạm đến sự sống con người như phá thai hay làm cho chết êm dịu. Nhưng ông Giorgio không tin ở thiện chí của họ. Ông nói như sau, làm sao tin tưởng ở những chính trị gia miệng thì hô hào tranh đấu cho những giá trị của sự sống và gia đình, nhưng trong thực tế lại chẳng tôn trọng những giá trị ấy. Silvio Berlusconi và một số chính trị gia của cánh hữu đều là những người ly dị. Nhưng theo ông Giorgio, mâu thuẫn lớn nhất nơi các chính trị gia thuộc cánh hữu này chính là thái độ bất khoan nhượng của họ đối với người di dân. Bà Paola, 40 tuổi, giáo dân của giáo xứ Thánh Agustino giữa thủ đô Roma, nói rằng bà lấy làm tiếc vì giáo huấn của Chúa Giêsu bị biến thành một ý thức hệ chính trị. Ông Gianfranco Paschini, một nhà chính trị học tại Bologna, nhận định rằng nước Ý đang bị xâu xé bởi một số chính trị gia cơ hội chủ nghĩa, tức những người muốn lợi dụng các đề tài tôn giáo để thu hút cử tri công giáo. Sau đây là vài con số giúp chúng ta hiểu được tình trạng tôn giáo tại Tây Ban Nha và Ý. Theo giáo sư Alfonso Perez Agot, hiện đang giảng dạy tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha hiện đang trải qua đợt sóng tục hóa thứ ba. Theo các số liệu được Trung tâm Nghiên cứu Xã hội cho phổ biến trên báo El País, hiện có khoảng 77% trên tổng số dân 45 triệu người tự nhận là công giáo. Cách đây 10 năm, tỷ lệ này là 83,5%. Hơn một nửa giới trẻ từ 16 đến 24 tuổi tuyên bố là người không màng đến tôn giáo. Việc thực hành tôn giáo cũng ngày càng giảm sút. Năm 1978, tỷ lệ thực hành đạo là 79%. Năm 2005, tỷ lệ này là 24%, và nay chỉ còn 17% giữa ngày Chủ nhật. Việc lãnh nhận các bí tích cũng ngày càng giảm sút. Hơn một nửa người dân Tây Ban Nha xem phép rửa tội như một phong tục hơn là một bổn phận tôn giáo. Tại Ý, tình trạng có vẻ khả quan hơn. Năm 2006, có đến 88% dân Ý tự nhận là công giáo, nghĩa là tăng 8% so với 15 năm trước đó. Việc thực hành tôn giáo vẫn còn được xem là quan trọng. 37% những người tự xưng là công giáo vẫn còn đi lễ ngày Chủ nhật.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Tương quan giữa vợ chồng và tương quan giữa cha mẹ và con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người Tây Phương thường nói, cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu với con cái là yêu thương cha hoặc mẹ chúng. Phẩm chất của hôn nhân hay mối tương quan giữa cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, cũng như cách thế chúng đón nhận tình yêu. Nếu cuộc sống hôn nhân của chúng ta lành mạnh, nghĩa là nếu cha mẹ biết tôn trọng và yêu thương nhau, thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và hợp tác với nhau trong việc dạy dỗ con cái. Trái lại, nếu vợ chồng lúc nào cũng sống trong bất hòa, thì chắc chắn họ không thể là thầy dạy đầu tiên đối với con cái họ nữa. Con cái rất nhạy cảm đối với mối quan hệ giữa cha mẹ. một khi chúng cảm thấy cha mẹ của chúng không còn yêu thương nhau nữa. Chính chúng sẽ không cảm thấy được yêu thương, và như vậy cũng không muốn đón nhận những lời dạy dỗ của cha mẹ. Một gia đình lành mạnh và hạnh phúc là một gia đình được xây dựng trên tình yêu. Không có tình yêu, thì gia đình sẽ không còn là mái ấm đối với con người nữa. Do đó, để con cái phải luôn luôn cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ cũng phải luôn luôn sống trong yêu thương. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương. Khi chúng ta được người phối ngẫu yêu thương, tất cả mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Nhưng khi tâm hồn chúng ta trống rỗng, khi tình yêu đã khô cạn trong tâm hồn chúng ta, cả thế giới dường như cũng hóa ra buồn thảm. Để cảm thấy được yêu thương và giúp cho con cái cũng cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ phải yêu thương nhau. Họ phải nói được thứ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người phối ngẫu của mình. Thảm kịch thường xảy đến cho hôn nhân và gia đình là bởi vì người ta không biết nói thứ ngôn ngữ tình yêu của người khác. Khi không thể thông đạt với nhau bằng ngôn ngữ, người ta dễ dàng hiểu lầm nhau. Rất ít khi hai người phối ngẫu cùng có chung với nhau một ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Người thì thích nhận quà, người lại thích được phục vụ. Người thì thích được khen tặng, người lại thích thấy tình yêu được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể. Do đó, nếu không học nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, người ta dễ rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Người ta tưởng đã thông đạt với nhau. Kỳ thực, vì không nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ, vì không có cùng một tần số, người ta sẽ không dễ dàng thông đạt với nhau. Hai lầm lỗi thường xảy ra trong đời sống hôn nhân là: hoặc là cho rằng người phối ngẫu nói được ngôn ngữ tình yêu của chúng ta, hoặc là nghĩ rằng người phối ngẫu nói được một thứ ngôn ngữ mà chúng ta đã học được từ cha mẹ chúng ta. Chẳng hạn, người cha có thể dạy đứa con: này con phải nhớ là phụ nữ rất thích hoa. Đối với phụ nữ, chẳng có gì quan trọng bằng hoa. Lớn lên, người con trai áp dụng bài học ấy, nhưng anh khám phá ra rằng vợ anh luôn tỏ ra dửng dưng mỗi khi anh tặng hoa cho nàng. Vấn đề ở đây không phải là sự thiếu thành thật của người chồng khi tặng hoa cho vợ, mà là anh không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người vợ. Người vợ chờ đợi một cái gì khác hơn là hoa, và đây là điều mà người chồng phải tìm hiểu. Nếu vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nhau, họ sẽ không cảm thấy được yêu thương. Khi tình cảm lúc ban đầu phai nhạt, những khác biệt giữa hai người sẽ ngày càng tỏ hiện. Lúc đó, hố ngăn cách giữa hai người sẽ ngày càng sâu hơn. Rất nhiều người bước vào đời sống hôn nhân chỉ vì bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hay nói như người Việt Nam chúng ta, khi phải lòng một người nào đó, chúng ta xem người đó như một con người hoàn hảo. Tiếng sét ái tình khiến chúng ta mù quáng trước những bất toàn của người yêu. Chúng ta tưởng những cảm xúc nhất thời ấy là tình yêu. Nhưng rồi, không bao lâu sau khi nên vợ nên chồng, chúng ta mới mở mắt ra và thấy được con người thật của người phối ngẫu, với không biết bao nhiêu là giới hạn, bất toàn và khuyết điểm. Nhiều người bước vào hôn nhân vì tiếng sét ái tình, cũng sẽ ra đi khỏi tình yêu khi nhận ra con người thật của người phối ngẫu. Rất nhiều người đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hoặc nói theo kiểu nói khác của người Tây Phương, họ đã rơi vào tình yêu. rơi vào tình yêu cho nên té ngã là chuyện thường. Có người hồi tỉnh và học từ kinh nghiệm ấy để trưởng thành và cư xử một cách có trách nhiệm. Nhưng phần lớn đã không vượt dậy nổi từ kinh nghiệm ấy, cho nên tiếp tục sống trong ảo tưởng và gây ra đau khổ không những cho người phối ngẫu mà còn cho những người liên hệ khác, nhất là con cái. Tình yêu đích thực hoàn toàn khác với những cảm xúc và nỗi đam mê lúc ban đầu khi mới yêu nhau. Cảm xúc nào cũng có tính nhất thời, tạm bợ và nằm bên ngoài sự kiểm soát của lý trí. Tình yêu đích thực thì trái lại, nó không nằm trong trái tim, cho bằng ở lý trí và ý chí. Yêu thật sự là muốn điều thiện hảo cho người mình yêu. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu được triển nở và trưởng thành. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu cũng đáp trả lại một cách tự do. Một tình yêu như thế cũng đồng nghĩa với chiến đấu và hy sinh. Đây là lúc mà lời thề hứa yêu nhau khi thịnh vượng, cũng như lúc gặp gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, cần được tuân giữ hơn bao giờ hết. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau, nhiều cặp vợ chồng không còn cảm thấy yêu nhau nồng nàn như thuở ban đầu nữa. Họ không biết mình còn yêu nhau nữa hay không. Đây là lúc họ cần phải chiến đấu để bằng mọi giá cứu vãn hôn nhân của họ. Nguyên nhân chính khiến họ không còn cảm thấy mặn nồng như lúc ban đầu rất có thể là bởi vì họ không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Một người vợ tâm sự với bạn mình như sau: "Tôi không còn cảm thấy anh ấy yêu tôi nữa. Trước kia tôi là số một đối với anh ấy. Bây giờ tôi bị xếp vào hàng thứ 20 sau vô số những sở thích của anh ấy. Dĩ nhiên, ngày sinh của tôi, ngày của mẹ, hoặc kỷ niệm ngày cưới, anh ấy vẫn luôn tặng hoa hoặc quà. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ bỏ giờ ra để ngồi bên tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn đi chung với nhau nữa." Nghĩ đến đó cũng đủ làm cho tôi tức giận. Biết bao nhiêu lần tôi van xin anh hãy dành thì giờ cho tôi. Anh nạt nộ tôi và bảo rằng tôi là người vô ơn. Anh bảo rằng anh là một người chồng tốt, lúc nào cũng lo cho vợ cho con đầy đủ, không rượu chè cờ bạc, không ngoại tình, vân vân. Nhưng tôi không nghĩ như thế là đủ để là một người chồng tốt. Tôi muốn có một người chồng yêu thương tôi, quan tâm đến tôi và xem tôi như là người quan trọng nhất trong đời anh. Qua lời tâm sự trên đây, chúng ta thấy rằng người chồng quả là một người chồng tốt, nhưng anh chưa nói được ngôn ngữ tình yêu của vợ mình. Ngôn ngữ tình yêu của anh là quà tặng. Anh nghĩ rằng chỉ cần tặng quà là đủ để biểu lộ tình yêu. Trong khi đó vợ anh lại nói một thứ ngôn ngữ tình yêu khác. Chị muốn anh dành nhiều thời giờ cho chị hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều thảm kịch trong đời sống hôn nhân và gia đình. Vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Cha mẹ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Xét cho cùng, lắng nghe nhau để hiểu nhau và cảm thông với nhau. Đó là luật cơ bản nhất trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện dài được Thánh Gioan mô tả nơi chương 9 từ câu 1 đến câu 41, trừ phần mô tả về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành mắt người mù từ lúc mới sinh chỉ chiếm phần ngắn, dõng dạc có 7 câu từ câu 1 đến hết câu 7. Phần còn lại từ câu 8 đến câu 41 là phần dài tường thuật về cuộc tranh luận giữa nhóm người Pharisêu và anh mù được sáng mắt. Từ nhận xét này, chúng ta thấy được chủ ý của Gioan, đó là không chỉ nhằm tường thuật phép lạ, mà nhằm tường thuật ý nghĩa sâu xa của phép lạ, cho thấy con đường thiêng liêng của anh mù đi từ dấu chỉ cụ thể liên quan đến đời sống anh, từ mù mà được sáng, cho tới việc nhận ra Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, và sốc mình dưới chân Chúa mà thưa: "Lạy Thầy, tôi tin." Chúng ta thấy chủ ý của Gioan được làm nổi bật trong bài phúc âm. Đó là anh mù, bị mù lòa thể xác, nhưng tâm hồn vẫn sáng suốt, biết nhận ra Chúa qua biến cố xảy ra trong đời sống mình. Trong khi đó, thì những người Pharisêu, những kẻ cho mình là sáng mắt, lại là những kẻ mù quáng nhất, mù quáng thiêng liêng, không nhận ra ánh sáng sự thật của Chúa. Trước cùng một dấu lạ, một biến cố là phép lạ Chúa chữa lành người mù từ lúc mới sinh, chúng ta nhìn thấy có những thái độ khác nhau. Thoạt tiên là thái độ của những người Pharisêu vì ham danh quyền, ham danh vọng và muốn bảo vệ địa vị ưu tiên của mình trong dân Do Thái. Cho nên, trước biến cố lạ lùng như vậy, họ càng lý luận xa, đi đến chỗ họ chối từ Thiên Chúa. Mi muốn làm môn đệ của ông đó thì mi làm, nhưng chúng ta thì không, chúng ta là môn đệ của Môi-se. Nhưng nếu Môi-se có sống lại vào thời đó, thì khó mà Môi-se đồng ý với cách sống của họ. Môi-se làm chứng về ta, thế mà các ông không nhìn nhận, các ông là môn đệ của thần dữ, của ma quỷ, chứ không phải là môn đệ của Môi-se đâu. Rồi thái độ của cha mẹ anh mù, trước dấu lạ, nhìn nhận biến cố, nhưng vì sợ người khác, sợ những người Pharisêu, sợ kẻ lãnh đạo, nên tránh né, không muốn tìm hiểu nữa. Con tôi đã có tuổi rồi, các ông hãy hỏi nó. Cha mẹ của anh mù vì sợ mà bỏ mất cơ hội nhận ra Chúa, làm chứng cho Ngài trước mặt những ai không tin, muốn chất vấn. Thái độ của anh mù, mù thể xác nhưng không mù tinh thần. Anh dùng lý trí lý luận vững chắc. Nếu ông này là người tội lỗi thì không thể nào làm việc lạ này được, chắc chắn phải là người của Thiên Chúa. Với lòng thành tâm thiện chí và can đảm, anh đã đi từ khám phá này sang khám phá khác về Chúa Giêsu Kitô. Lần hỏi cung đối chất thứ nhất thì anh quả quyết, ông này là người đến từ Thiên Chúa. Rồi lần thứ hai anh tuyên bố, đây là vị tiên tri. Và lần cuối cùng, con Thiên Chúa, và anh sắp mình thờ lại Chúa Giêsu, lại Thầy, tôi tin. Ước chi trong mùa chay này, mọi người chúng ta có thể bắt chước anh mù, biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa trước những biến cố vui buồn trong đời sống, và có can đảm đi tới cùng để nhìn nhận Chúa với lời tuyên xưng, lại Chúa, con tin. Có một đạo sĩ nọ hỏi các môn đệ của mình như sau: làm sao các con có thể biết được Ngài đã đến và đêm kết thúc? Đệ tử thứ nhất trả lời: thưa, mỗi buổi sáng khi nhìn qua cửa sổ, nếu con có thể phân biệt được cây xoài với cây mận thì con biết là Ngài đã đến và đêm chấm dứt. Thấy đạo sĩ tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời trên, đệ tử thứ hai đề nghị câu trả lời khác như sau: thưa Thầy, khi con nhìn qua cửa sổ, nếu con phân biệt con bò khác với con lừa, thì con biết Ngài đã đến và đêm đã chấm dứt. rồi nhiều câu trả lời khác tương tự trong cùng chiều hướng đã được đề nghị cho vị đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ không tỏ vẻ gì hài lòng với các câu trả lời cả. Cuối cùng, ông đích thân giải thích ý nghĩa của mình cho các đồ đệ như sau. Khi các con nhìn vào người bên cạnh, và nếu các con có thể nhìn nhận ra người đó là anh chị em của các con, thì lúc đó là ngài cho các con. Bao lâu các con chưa đạt tới điều này, thì các con chỉ sống trong đêm tối. Rõ ràng vị đạo sĩ muốn nhắc đến sự sáng tinh thần, biết khám phá tình yêu, khám phá người bên cạnh, không phải là kẻ thù, nhưng là người anh chị em trong cùng một đại gia đình. Trong bài phúc âm Chủ nhật thứ tư mùa chay, Chúa Giêsu đi xa hơn giáo huấn của vị đạo sĩ trong câu chuyện vừa kể trên. Tật mù thể xác không quan trọng cho bằng tật mù tinh thần. Được nhìn thấy cỏ cây hoa lá, nhìn thấy những con người chung quanh mình là một diễm phúc rồi, chưa phải là diễm phúc nhất, quan trọng nhất. Để cuộc sống bản thân được phát triển trọn vẹn, cần phải tiến xa hơn nữa. Cần biết nhìn ra những giây phút của ân sủng Chúa trong cuộc đời, và từ đó nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô đang đến với mình, và mời gọi mình sống tin tưởng và gắn bó với Người. Nhìn nhận Chúa Giêsu là ánh sáng, chúng ta mới có thể nhìn thấy được dung mạo người anh chị em mình trong muôn vàn khuôn mặt chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Người mù mắt tinh thần làm cho con người dễ rơi vào tuyệt vọng. Người mù từ lúc mới sinh, khiêm tốn đón nhận ơn Chúa ban và cộng tác với ơn Chúa để được sáng mắt, không những sáng mắt thể xác mà còn sáng mắt tinh thần nữa. Đây là một bài học cho những người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Địa vị xã hội, của cải vật chất và cả những kiến thức cao siêu như những người Pha-ri-siêu trong bài phúc âm của Chủ nhật thứ tư mùa chay, không đủ và không tự động giúp ta được sáng mắt tinh thần để nhìn thấy đâu là ý nghĩa đời sống con người, để nhìn thấy ai là người anh chị em của mình, và lại càng không đủ nữa để giúp ta nhìn thấy Chúa là ánh sáng soi mọi người đến trong trần gian này. Sự sáng tinh thần là hồng ân Thiên Chúa ban cho, mà mỗi người chúng ta cần khiêm tốn đón nhận với lòng tri ân sâu xa, để rồi can đảm thực hành những công việc của sự sáng, những công việc của tình thương bác ái. Lạy Chúa là ánh sáng, xin cho con được nhìn thấy Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi anh chị em xung quanh. Amen.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Giáo phận Thái Bình đã tổ chức thánh lễ tại nhà thờ chính tòa hôm Chủ nhật vừa qua 24 tháng 2, dành riêng cho những người làm việc trong ngành y với ý nghĩa tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh những người có công trực tiếp đấu tranh với sự dữ là cái chết, để duy trì và bảo vệ sự sống cho con người. Sau đây, mời quý vị theo dõi một vài đoạn trích từ bài giảng của Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, trong thánh lễ trọng thể hôm Chủ nhật vừa qua, 24 tháng 2, để cử hành Ngài Thầy Thuốc Việt Nam. Đức cha đã nói như sau: Thầy thuốc vì sự nghiệp cao cả, cứu nhân độ thế của các vị. Ít có ngày nào mà được hầu hết mọi người tôn vinh như ngày thầy thuốc, mặc dầu câu ca dao, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một nghề mà giỏi thì cũng đã vinh quang rồi. Bởi vì nghề thầy thuốc là nghề có liên hệ đến cái quý giá nhất của con người là sự sống. Tuy không phải là nghề ban sự sống như Thiên Chúa, song là người bảo vệ sự sống, cứu sống, đấu tranh giành giật sự sống ra khỏi bàn tay kẻ thù lớn nhất của loài người là sự chết, thông qua những bệnh hiểm nghèo của con người và các sinh vật khác. Nói như vậy vì cũng có thể sự chết đến với con người bằng những đường lối khác, không thuộc lĩnh vực hoạt động của các thầy thuốc. Một nghề nghiệp cao quý như chính sự sống là ân ban cao quý, nên là một nghề cần đến đức hạnh hơn hết. Nói chung là y đức như chúng ta thường phát biểu. Tôi thiết nghĩ, nghề càng cao cả, lý tưởng càng siêu việt lắm vinh quang, thì cũng nhiều thử thách cạm bẫy và cũng bày ra cho chúng ta những gương mù gương xấu, làm ố danh y giới, không phải là không có. Nhất là trong thời đại mở cửa đón làn gió mát, thì ruồi muỗi cũng lợi dụng bay vào, đánh gục nhiều thành phần trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì nhiều lý do khác nhau, như sử dụng bằng giả, vì tiền, vì danh vọng, khiến hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam bị lu mờ. Chúng ta nói lên điều đó không phải để oán trách hay lên án một ai, mà để rút kinh nghiệm, né tránh đừng đi vào con đường đó. Hôm nay, tôi mời anh chị em, các vị thầy thuốc và các vị trong ngành y tới đây, trong nhà thờ này, không phải dạy đạo đức theo kiểu xã hội, nhưng là mời gọi anh chị em, những người có đức tin, chúng ta phải sống và thực hành y đức của mình theo quan niệm đức tin Công giáo. Trước hết, là một người có đức tin, chúng ta phải sống sự nghiệp cao cả đó như một người phải nên thánh mỗi ngày một hơn, như cha chúng ta trên trời. Phải yêu thương không ngừng, phải hy sinh không biên giới, phải vô vị lợi hỷ xả trên hết mọi người, dù trong hiện tại hay tương lai. Nói tóm lại, bản thân người thầy thuốc Công giáo còn phải hàng ngày nên thánh, trau dồi các nhân đức, tin cậy mến, và các nhân đức luân lý khác như khoan nhân, bác ái quên mình, vô vị lợi, vân vân, noi gương các vị thánh thầy thuốc trong lịch sử giáo hội, như thánh Phêrô Damian, tông đồ người Cùi, thánh Vincente, thánh Camilo và đội ngũ những con người tử tế khác ngày đêm dưới lớp áo tu trì đức hạnh, như một bộ phim Việt Nam cùng tên trước đây đã trình chiếu. Sau nữa, đối với tha nhân, tức là đối tượng phục vụ của ngành nghề cao quý của các vị, đó là con người, vì con người và cho con người, không phải con người có kèm những danh vọng, địa vị, nghề nghiệp, nhưng là con người trần trụi. Hơn thế nữa, là con người theo quan niệm đức tin Kitô, là hình ảnh của Thiên Chúa, là anh chị em với chúng ta. Tôi muốn mời gọi mọi người chiêm ngắm hình ảnh vị thầy thuốc gương mẫu nhất của mọi người chúng ta, để noi gương bắt chước, đó là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong phúc âm, Chúa không bao giờ tuyên bố mình là thầy thuốc một cách trực tiếp, như những câu ta là đường, là sự thật và là sự sống, ta là đứng chân chiên. Song rất nhiều khi làm phép lạ, Chúa ám chỉ chính Ngài là thầy thuốc đến thế gian để chữa bệnh cho nhân loại, bệnh phần hồn cũng như bệnh phần xác, hai lĩnh vực đó ám chỉ và liên hệ với nhau. Trong cuộc sống 33 năm ở dưới thế, Ngài đã từng bao lần chữa trị cho con người bệnh tật cả hồn lẫn xác, chữa trị những căn bệnh mà hết mọi thời vẫn coi là tứ chứng nan y, chữa trị bằng những phương pháp cách thế khác thường. Và để kết luận, tôi xin kể một câu chuyện có thật đăng trên mạng Vietnamnet cách đây mấy tháng. truyện kể về một đôi vợ chồng người trẻ công giáo, gia đình anh Trương Văn Năng ở miền Trung, gần thành phố Huế. Hai vợ chồng anh chuyên đi lượm, sinh xác trẻ em bị phá thai để chôn cất. Trước thì trong khu vườn nhà, sau bị chính quyền can thiệp nên phải di dời đến miền núi và thiết lập nghĩa trang các thai nhi tại đó. Anh còn gắng công thuyết phục những bà mẹ dạy dột đừng phá thai, cứ sinh nở, rồi vợ chồng họ sẵn sàng nuôi hộ, biến nhà của họ thành nhà nuôi trẻ. Câu chuyện này làm cho cá nhân tôi rất cảm động, nhưng cũng tự hào thấy Giáo hội Việt Nam của mình có một gia đình thánh thiện, tuy không phải là thầy thuốc, nhưng có y đức bằng ngàn lần các thầy thuốc. Các thầy thuốc công giáo chúng ta nghĩ và hành động ra sao? Các bậc phụ mẫu chi dân nghĩ gì khi thấy nền luân lý, nhất là ở đám thanh niên nam nữ đang xuống dốc? Chúng ta nghĩ gì khi hàng ngày các vũ trường mọc lên như nấm, các quán bar, cà phê ôm, bán buôn thuốc lắc, các ấn phẩm văn chương, thi ca, đầy chất tính dục, được ấn hành bài bán nhan nhản trên các quầy sách? Những thứ đó đã làm cớ cho các cuộc tình thiếu nhi, thiếu niên trong các trường học, dẫn tới chỗ mang thai và phá thai vô trách nhiệm, làm băng hoại luân thường đạo lý của dân tộc và suy giảm sức khỏe của giống loài. Trách nhiệm một phần cũng ở nơi mỗi chúng ta, cách riêng nơi các vị thầy thuốc, nhất là người có đức tin. Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, tôi xin kính chúc các vị sức khỏe, khôn ngoan, can đảm để thi hành sứ mệnh cứu nhân độ thế trong tất cả mọi trường hợp, xứng danh với các thánh y trong trường quốc tế và quốc nội, nhất là xứng đáng với vị thầy thuốc ngàn năm bất tử là chính Chúa Giêsu đến cứu độ thân xác lẫn linh hồn chúng ta.
Kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua thế giới chú ý đến hai cụ già. Trước hết là cụ già Fidel Castro, 82 tuổi, người Cuba. Hôm thứ Ba, 19 tháng 2 vừa qua, sau gần 50 năm nắm quyền sinh sát Đông Tây, đưa đất nước vào hàng ngũ những nước nghèo nàn lạc hậu nhất trên thế giới. Khi không còn đủ sức lực để đi đứng và nói năng một cách bình thường, Chủ tịch Fidel Castro mới tuyên bố từ chức và truyền ngôi lại cho mẹ em. Không những người dân Cuba trong ngoài nước mà cả thế giới cũng đã thở ra nhẹ nhõm khi hay tin bàn tay sắt đã được tháo gỡ khỏi bàn tay của cụ già tham quyền cố vị này. Cụ già thứ hai được thế giới chú ý và nguyền rủa không kém là cụ Robert Mugabe, 84 tuổi, đương kim tổng thống Zimbabwe bên Phi Châu. Thế giới chú ý đến cụ già này là bởi vì hôm thứ Năm, 21 tháng 2 vừa qua, trong một đất nước được xếp vào hạng nghèo nhất thế giới hiện nay, cụ này đã tổ chức tiệc tùng linh đình để mừng sinh nhật lần thứ 84. Sống thọ là điều đáng chúc mừng, nhưng trường hợp cụ già này chỉ đáng nguyền rủa mà thôi. Cũng giống như cụ già Fidel Castro, cụ già người Zimbabwe này là một nhà cách mạng nổi tiếng của Phi Châu. Và cũng giống như cụ Fidel Castro đã từng theo học tại trường của các linh mục dòng tên và sau đó bỏ Chúa Giêsu để chạy theo các Marx, cụ Robert Mugabe cũng đã từng được các nhà thờ sai ngoại quốc huấn luyện, nhưng sau đó lại chuyên xưng đức tin vào các Marx. Và cũng giống như cụ Fidel Castro, với bằng cấp đầy mình, cụ Robert Mugabe cũng đã bỏ cuộc sống phồn hoa ở đô thị để vào rừng gia nhập vào tổ chức kháng chiến chống lại người da trắng đang cai trị tại Rhodesia. Năm 1980, cụ già này được cả thế giới tung hô như một người hùng sau khi đã đánh đuổi được người da trắng thực dân và giành độc lập cho xứ sở. Nhưng có lẽ cụ đã ngủ yên trên chiến thắng và quyền lực, cho nên kể từ đó đến nay, dưới sự cai trị độc tài khát máu của cụ già này, đất nước ngày càng lụng bại, người dân ngày càng đói khổ. Một vài hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình CNN cho thấy nhiều người dân đành trốn qua nước Nam Phi láng giềng để ăn xin, còn hơn ở lại và chết đói trong quê hương của mình. Một người đàn bà dắt mẹ già đi xin giữa phố Johannesburg của Nam Phi cho biết thu nhập hàng năm của chồng bà chỉ được 9 Mỹ Kim. Một cô bé ăn xin giữa thủ đô Harare phải oằn lưng để khiêng số tiền giấy người ta cho cậu. Các cửa tiệm hầu như không còn hàng hóa. Tỷ lệ lạm phát hiện nay tại Zimbabwe là 150.000%. Giá một con gà công nghiệp trong các siêu thị chẳng hạn là 15 triệu đồng Zimbabwe. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 90%. Trong một đất nước nghèo nàn cùng cực như thế, cụ già Robert Mugabe đã bỏ ra khoảng 250.000 Mỹ Kim để tổ chức ngày sinh nhật thứ 84 của mình. Quý vị và các bạn thân mến, an nhiên tự tại để vui hưởng cuộc sống là một nhân đức. Nhưng làm sao có thể ngủ yên trên quyền lực và núi tài sản của mình được, khi xung quanh mình là cả một đám đông đang quằn quại rên xiếp trong khốn khổ. Trong các bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm trong tuần qua, chúng ta đã nghe bài dụ ngôn Người nghèo Lazaro và Người phú hộ. Câu chuyện cần được chúng ta đọc lại mỗi ngày để sống đúng tinh thần mùa chay. Đặc biệt trong mùa chay năm nay, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto mời gọi chúng ta thực thi việc chia sẻ với những người đang túng thiếu. Như Đức Thánh Cha đã khẳng định, san sẻ hay bố thí không chỉ là một việc làm tùy tiện, mà là một nghĩa vụ của công bình và liên đới. Bài dụ ngôn Người nghèo Lazaro và Người phú hộ cho chúng ta thấy rõ tính cách bó buộc của nghĩa vụ ấy. Ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống, định mệnh vĩnh hằng của mỗi người tùy thuộc vào cử chỉ san sẻ ấy. Dẫn dưng trước nỗi khổ đau của người đồng loại là một tội ác. Việt Nam chưa đến nỗi rơi vào tình trạng lạm phát như Zimbabwe của cụ già Mugabe. Nhưng hôm 17 tháng 2 vừa qua, các hãng thông tấn như Reuters của Anh hay AFP của Pháp đều gửi đi từ Việt Nam những bản tin nói về tình trạng giá cả sinh hoạt của người dân, đặc biệt là thực phẩm, đã tăng 22% so với năm ngoái. Đây là tốc độ tăng lớn nhất kể từ năm 1995 và đã vượt xa mức độ tăng lương. Người nghèo dĩ nhiên là thành phần phải chịu tác động nặng nhất. Kinh tế gia Jonathan Pincus của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đánh giá tình hình này là nghiêm trọng. Rất có thể đại bộ phận người Việt Nam sẽ rơi trở lại tình trạng dưới mức nghèo khổ. Ý thức về tình trạng trên đây sẽ giúp chúng ta sống tinh thần chia sẻ của mùa chay một cách tích cực hơn. Lạy Chúa, trong kinh tiền tụng mùa chay, giáo hội cảm tạ Chúa vì ban cho chúng con thời gian cứu độ đặc biệt để thực thi khổ chế và làm các việc lành phúc đức. Xin cho chúng con luôn được thức tỉnh để nhận ra tiếng kêu cầu của những người khốn khổ xung quanh chúng con. Và xin cho chúng con biết quảng đại chia sẻ để mang lại an ủi đỡ nâng cho họ, và đồng thời cũng cho chúng con được hưởng nếm niềm vui của trao ban.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và
this is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.